Số 5. Thư trả lời sư Hải Thượng. Bạn bè gửi cho tôi bài văn gợi ý đăng trên tờ Thời sự Tân Báo. Quan tôi mong tọa hạ phát huy đạo Phật, tổ nhiệm màu để kết pháp duyên. Tọa hạ nêu lên 7 đề tài. 1. Chấp tâm ở bên trong. 2. Trực chỉ kiến tánh là tâm, không phải là nhãn. 3. Sắc ấm vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 4. Nhãn nhập vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 5. 12 tứ vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 6. Địa đại châu biến trọn khắp. 7. Nhất tâm nhị môn. Sai quan tôi soạn luận, bảo là để làm khuôn mẫu. Quan tôi tuổi nhỏ kém học vấn, lớn lên vô tri, lại thêm túc nghiệp sâu nặng. Vừa sanh ra đã mắc bệnh mắt, gần hơn 10 năm qua, hết thảy kinh luận đều chẳng thể đọc, chỉ chấp trì Phật hiệu, sám trừ túc nghiệp, mong cậy vào Phật từ lực, mau sanh về Tây Phương mà thôi. Làm sao có thể soạn luận, huống gì làm khuôn mẫu cho được? Khiêm cung tự chăn giữ mình quả thật còn tốt hơn, chứ ý kiến sai lầm sao có thể trình bày tường tận cho được? Phàm muốn phát huy những chỗ sâu thẳm của kinh Lăng Nghiêm, của luận khởi tính, sao không lấy Thích Ca Như Lai và Mã Minh Bồ Tát cùng những chú giải kinh này, luận này của lịch đại cổ đức? Trái lại, còn toan lấy ý quan tôi làm khuôn phép, khác nào nhà nho muốn phát huy học vấn truyền thừa của nhị đế Tam Vương Khổng Mạnh, nhưng không lấy Tứ Thư Ngũ Kinh Thập Tam Kinh làm khuôn mẫu, lại lấy câu ca tiếng hát của Tiều Phu Mục Đồng làm khuôn mẫu. Người dệt vải muốn dệt gấm cổ hồi văn, chẳng lấy cách thức của người dệt gấm làm mẫu mực, lại lấy cách thức của người bệnh chiếu cói làm khuôn mẫu. Sao lại điên đảo đến nỗi như thế? Nguyên văn là tân truyền, tức cách nói gọn của thành ngữ, tân tận truyền hỏa, tức củi hết lửa còn, ý nói học vấn được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Tuy vậy, con người giao tiếp với nhau chỉ quý ở chỗ ai nấy tận hết sức mà thôi. Xưa có đứa bé trai ôm cát cúng Phật, Phật liền tán thán thâu nhận, bởi lẽ cát là thứ mà sức đứa trẻ có thể lo liệu được. Lòng thành cúng cát và sự cúng dường trân tu diệu dị bằng nhau chẳng khác. Nay quan tôi đem cát là thứ mình dễ sắm sửa được, dâng lên tọa hạ. Dẫu biết là vô dụng, giải bài lòng thành cũng có thể dùng để trải đất. Mong diệt được tội cấu của mình, tăng trưởng ruộng phước cho tôi. Do vậy, bèn đem 7 đề tài gộp cả lại để bàn luận hàm hồ cho xong trách nhiệm. Luận rằng, chấp tâm ở bên trong, bên ngoài hay trung gian vân vân, chính là tình kiến của phàm phu. Chấp tâm nhất định chẳng ở bên trong, bên ngoài hay trung gian cũng là tình kiến của phàm phu. Câu trực chỉ kiến tánh là tâm chứ không phải là nhãn không đúng. Dùng ngọn để tỏ bày cái gốc, chỉ ra sóng chính là nước, đó là chân trí. Vì sao? Do ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại. Mỗi mỗi đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, trọn khắp pháp giới. Lục nhập còn gọi là lục xứ, do sáu căn và sáu trần duyên nhau sanh ra, nên gọi là nhập. Sáu căn và sáu trần là chỗ nương của sáu thức, nên còn gọi là sáu xứ. Thập nhị xứ là 12 pháp làm tăng trưởng tâm và tâm sở, gồm sáu căn. Lục nội xứ là sở y của tâm và tâm sở, và sáu trần. là lục ngoại xứ, tức sáu cảnh được nhận biết bởi tâm. Thập pháp giới là 18 pháp nơi thân con người gồm 6 thức, 6 căn và 6 cảnh sở duyên, tức 6 trần. Thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Nếu có chỗ nào tồn tại và chỗ nào đó không tồn tại, thì chẳng phải là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, vì không trọn khắp. Bởi lẽ, Như Lai Tạng diệu chân như tánh chứa đựng nuôi dưỡng chúng sanh, bao quát có, không, thế gian, suốt thế gian, không một pháp nào có thể vượt ra ngoài, không ở trong đó được. Dùng phàm tình để nhìn, thì chẳng những ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, đều thuộc về sanh diệt, đều chẳng phải là chân như, mà ngay cả đoạn hoặc chính chân, thành đẳng chánh giác, cũng chẳng vượt ra ngoài sanh diệt được. Nhìn bằng thánh trí, thì chẳng những đoạn hoặc chính chân, thành đẳng chánh giác, cố nhiên thuộc về chân như, mà ngay cả ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, toàn thể là chân như. Vốn từ trước đến nay, chưa hề có được mảy may tướng sanh diệt nào. Luận cao hơn nữa, thì chân cũng chẳng lập, vì như vốn vô danh. Nhất tâm còn chẳng có, huống gì có hai môn để luận nữa ư? Đấy là chân như rốt ráo. Như Lai Tạng diệu tánh chân như rốt ráo. Tâm rốt ráo chính là cái được gọi là ngũ uẩn đều không, độ các khổ ách, viên mãn bồ đề, trở về cái không thể đạt được vậy. Một phen bàn luận như trên chính là 20 năm trước, quan tôi ngẫu nhiên mộng tưởng viết ra, nay vân theo nhã ý, hiến lên tọa hạ. Còn như nói phải luận từng phần, tỏ tường văn nghĩa ngữ mạch, chỉ thú, thì không phải là chuyện quan tôi vốn là kẻ tâm mục suy đồi, học vấn hoang đường có thể lo liệu được nổi. Thỉnh cầu chư cổ đức và các vị giảng sư hiện thời, thì họ sẽ có thể trình bày thông suốt bản hoài của tọa hạ, hợp với chí vốn có của tọa hạ vậy. Số 6. Thư gửi sư Căn Kỳ, chùa Tứ Minh, Quán Tông. Nhận được thư và sách Hiển Cảm Lợi Minh Lục, không ngăn hoan hỷ, biết đế công giảng kinh lần này so với lần trước càng cảm thấy rạng rỡ hơn nữa. Theo Pháp Sư Hội Tánh, Hiển Cảm Lợi Minh Lục là bộ sách do môn nhân thuộc chuyện quan đế đến cầu được khai thị với Ngài Đế Nhàn. Theo Đế Nhàn Niên Phổ ghi rằng, năm Dân Quốc thứ 7, tức 1918, Bắc Kinh mở hội giảng kinh, sư sai ông Từ Văn Úy chủ trì lo liệu, ông Từ thỉnh sư giảng kinh Viên Giác. Cho nên mùa xuân năm ấy, ông Từ về Nam, đến chùa Quán Tông, đón sư lên Kinh Đô. Lúc sư giảng kinh tại Kinh Đô, thành hoàng của kinh thành là ông Bạch giáng cơ tại nhà ông Vũ Tấn Trạch tại ngõ Lưu Ly ở phía tây kinh thành. Tự nói, mỗi tối đến chỗ sư nghe giảng kinh. Nay muốn hỏi pháp, sai người hầu cơ đến thương lượng mời sư đến đàn cơ một phen. Sư chấp thuận. Trước hết, thần nói bộ hạ toàn là ngạ quỷ rất khổ, cầu xin pháp cứu tế. Tiếp đó, nói quan thánh cũng muốn hỏi pháp, hiềm là thần lực quá lớn, sợ người hầu cơ không chịu đựng nổi, nên sai ông Bạch chuyển lời, cho biết, bất luận sau này sư giảng kinh tại đâu, ắt sẽ đến đạo tràng ấy ủng hộ. Nhân đó, bèn đọc một lượt xong, liền đưa cho người khác. có nhiều chỗ thấy nghe thật quá quái lạ, riêng cho rằng đế công đã chứng thánh quả, quan đế còn chưa minh tâm. Quan tôi nghe vậy bảo rằng, chuyện này phải nhìn từ chỗ dụng tâm của họ Bạch và họ Quan mà xét, thì cả sự lẫn lý đều thỏa đáng, trọn không mắc lỗi làm thánh khuất hiền. Về Bạch công hãy để đó không bàn tới. Còn quan đế lúc còn sống là bậc đại trượng phu, phú quý không dâm, khi nghèo hèn không thay đổi, oai vũ không khuất phục được. Mất đi, quy y với ngài trí giả, nguyện vì già lam hộ trì Phật Pháp. Từ ngài trí giả đến nay, đã hơn 1.300 năm, quan đế làm chủ nhân của mọi tùng lâm trong thiên hà. Có nhiều bậc Pháp thân đại sĩ nương nguyện hoằng Pháp, quan đế đều thân cận hộ trì từng vị. Có lẽ đến nay, vẫn còn chưa hết, vậy mà vẫn phải cầu đế công khai thị dứt khoát. Chẳng lẽ người thông minh như đế quân mà lại ngu độn, chẳng được lợi ích nơi pháp như thế ư? Đế quân chỉ quan đế, tức quan công, húy quan vũ, hiệu vân trường. Thời Minh Thần Tông, ông được phong là tam giới phục ma đại đế thần oai viễn chấn thiên tôn. Quan đế thánh quân, do đó dân gian thường gọi là quan thánh. Theo Phật Tổ Thống Ký, quyển 6, khi trí giả đại sư nhập định tại Ngọc Tuyền Sơn, thấy quan đế hiển linh, biến nơi ấy thành bằng phẳng, dân cúng cho tổ trí giả lập đạo tràng hoằng pháp. Quan đế lại xin cầu thọ ngũ giới với tổ, từ đó ông trở thành vị hộ pháp thủ hộ già lam. Do vậy người Tàu còn gọi ông là Già Lam Bồ Tát. Rất có thể là nay nhằm thời mạt pháp, tăng đa phần thuộc loại tệ hại, chỉ biết chuyện lãnh thọ đại giới bèn gọi là tăng, chứ còn danh nghĩa sự nghiệp của tăng đa số trọn chẳng biết gì. Người tại gia có tín tâm, nếu có thể nghiên cứu Phật pháp, cuối cùng đều co rẻ tăng lữ. Còn những kẻ không tin, thấy các ông tăng du hành trong nhân gian, tạo đủ mọi nghiệp, bèn nói, tăng đều như thế, Phật Pháp vô ích cho nước, có hại cho đời. Do có những tri kiến ngã mạn tà kiến hèn kém như thế, quan đế tâm hộ Pháp thiết tha, thấy kinh sư, tức kinh đô, là chỗ đất trọng yếu trong thiên hạ, cao nhân danh sĩ đều tụ về đó, bèn hiện thân thuyết pháp, thỉnh đế công khai thị, hồng trấn áp phàm tình ngã mạn tà kiến của hàng tại gia, chấn động ý niệm xấu xa, không hổ không thẹn của những ông tăng hèn kém. Cổ nhân nói, Như Lai chẳng bỏ phước nhỏ nhặt như mũi kim đâm, nói rằng, như ông già 80 múa may để dạy con cháu. Quan tôi đối với quan đế cũng nghĩ như thế. Tuy là suy bậy, đoán mò, nếu chất vấn quan đế và đế công, các ngài đều gật đầu mỉm cười, chẳng hé môi. Không, không phải như thế. Luận như trên là ước theo tích mà luận. Còn bàn về bổn của quan đế và đế công, thì chỉ có quan đế và đế công tự biết, quan tôi làm sao suy lường bình luận cho được. Căn mẫn tuy đạo tâm khẩn thiết, e là chưa thấu hiểu quy củ, không hiểu cách thức dụng công, xin hãy dạy hắn tu hành tùy sức, chớ nên gắng gượng quá đáng, đến nỗi thân tâm đều bệnh, sẽ khó tự đạt được lợi ích nơi pháp. Nghe ông X, chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi thổ huyết không ngừng, do vậy trở thành bỏ phế lơ là. Với những người sơ học, đều nên bảo cho biết ý này.